Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị Ban vận động Quỹ vì người nghèo, Ban vận động Cứu trợ tỉnh Thái Nguyên để thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hai cá nhân được nhận huân chương lao động. Tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cũng trong chương trình có bài Lễ hội truyền thống và câu chuyện giữ gìn nét đẹp di sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 3, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công đoàn đến đoàn viên. Hàng năm tổ chức nhiều hoạt động đại diện bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đề ra 5 mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức viên chức lao động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục trong công chức viên chức lao động. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ban chấp hành gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn từ 2017 tới 2023. Nhiều tập thể và cá nhân Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã được khen thưởng.
Ngày 3 tháng 3, đồng chí Phạm Thái Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban vận động Quỹ vì người nghèo, Ban vận động Cứu trợ tỉnh Thái Nguyên để thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận của người dân, chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 đã huy động ủng hộ và đăng ký ủng hộ được trên 38,7 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 13,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trị giá trên 7,2 tỷ đồng, tặng 150 chiếc xe đạp, 150 suất học bổng cho học sinh nghèo, trao tặng 10 sổ tiết kiệm, 150 sổ bảo hiểm xã hội, 94 thẻ bảo hiểm y tế, trên 90 TV, 6 bộ máy vi tính, trên 12.000 áo ấm và nhiều hiện vật như yếu phẩm thiết yếu, với tổng giá trị trên 18 tỷ đồng. Trong năm 2022, các hoạt động cứu trợ từ nguồn quỹ cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quản lý đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, kinh phí của quỹ còn trên 7,76 tỷ đồng. Căn cứ quy định của các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đề xuất cụ thể các nội dung mức chi công tác cứu trợ trong năm 2023. Về cơ bản, các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí với các nội dung và đề nghị làm rõ hơn một số nội dung chi hỗ trợ để thuận tiện hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện công tác cứu trợ và hỗ trợ hộ nghèo. Các nội dung về triển khai phần mềm an sinh xã hội cũng được thảo luận, làm rõ tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hỗ trợ hộ nghèo. Đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương tiếp tục sát sao, nỗ lực hơn nữa để nguồn hỗ trợ và cứu trợ đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 3 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, triển khai chủ đề năm 2023 tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nhiệm kỳ 2022-2027. Xây dựng người phụ nữ tỉnh Thái Nguyên có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Về kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội, củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, tăng cường kiểm tra theo điều lệ hội. Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Để tiếp tục nắm bắt việc tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, theo nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong tuần qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hội nghị khảo sát để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan ban ngành địa phương và nhân dân đối với vấn đề quan trọng này. Thực hiện nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời huy động trí tuệ tâm huyết của nhân dân hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Phản ánh ý chí nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Tại tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua, từ các địa phương đến cấp tỉnh, nhiều hội nghị đã được tổ chức để lấy ý kiến của các đơn vị tổ chức cá nhân vào 9 vấn đề trọng tâm của dự thảo luật gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế xã hội, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật này nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đến nay, các địa phương đã tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi được tổ chức đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023.
Ngày 3 tháng 3, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác dân vận, đánh giá kết quả một năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền về công tác dân vận giai đoạn 2022-2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Qua một năm thực hiện công tác phối hợp, các đơn vị đã kịp thời triển khai nhiều nội dung theo chủ đề hàng tháng, hàng quý trên cơ sở định hướng của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đăng tải trên các loại hình báo chí bản tin của các cơ quan hơn 200 tin bài phóng sự về công tác dân vận. Nhìn chung, các tác phẩm báo chí tuyên truyền về công tác này đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời phản ánh trung thực, sinh động các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói chung, công tác dân vận nói riêng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan đã làm rõ những vướng mắc trong công tác phối hợp như khó khăn trong việc xây dựng, duy trì các chuyên trang chuyên mục, vấn đề hỗ trợ, phân bổ kinh phí tuyên truyền cần hợp lý, kế hoạch tuyên truyền cần được xây dựng cụ thể, linh hoạt. Năm 2023, các cơ quan sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, xây dựng nội dung tuyên truyền năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về công tác dân vận. Thưa quý khán giả, liên quan đến việc thực hiện thu học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 2022-2023 theo nghị quyết số 165 của Chính phủ, phóng viên Hồng Hạnh đã có trao đổi với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Xin chào ông Nguyễn Đức Thịnh, cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Thái Nguyên. Thưa ông, hiện nay thì một vấn đề mà phụ huynh, học sinh cũng như nhiều người dân rất là quan tâm, đó là vấn đề tăng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Vậy tại sao tỉnh Thái Nguyên lại thực hiện cái việc tăng học phí tại các trường học trên địa bàn tỉnh trong bắt đầu từ năm học 2022-2023?
Học phí thì được Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định hàng năm căn cứ vào những văn bản của Chính phủ. Cụ thể là Nghị định 81 thì quy định là Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành mức học phí trong khung học phí quy định tại Nghị định 81. Tức là đầu mỗi năm học thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phải ban hành nghị quyết về mức thu học phí cho các cấp học. Chính vì vậy mà Sở Giáo dục Đào tạo đã báo cáo Ủy ban tỉnh để trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành cái mức học phí cho năm học 2022-2023. Thì theo đó là cũng đã xây dựng cái mức học phí là ở mức thấp nhất trong cái khung học phí quy định tại Nghị định 81. Và như vậy thì chúng ta không thể đưa một cái mức học phí là ngoài cái khung của Nghị định 81.
Một câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm đó là mới đây Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành văn bản số 694 về việc triển khai thực hiện nghị quyết 165. Thì việc thực hiện hoàn trả phần chênh lệch cho học sinh hoặc giảm trừ vào các cái kỳ thu tiếp theo sẽ được thực hiện như thế nào? Thì đây cũng là ý kiến mà nhiều người dân băn khoăn về việc mà phản ứng của tỉnh Thái Nguyên, của ngành giáo dục cũng còn chậm so với những chỉ đạo của Trung ương. Ông có ý kiến như nào về vấn đề này thưa ông?
Khi mà nghị quyết 165 ban hành ấy, thì chúng tôi cũng đã tiến hành ngay các cái bước để tham mưu cho tỉnh. Tuy nhiên là để thực hiện các cái quy định về cái việc mức học phí theo cái nghị quyết 165 so với cái nghị quyết 18 của Hội đồng tỉnh ban hành ấy, thì chúng tôi phải tham mưu để xây dựng cái văn bản quy phạm pháp luật. Thì văn bản quy phạm pháp luật thì nó phải có cái trình tự, có cái thời gian thì mới có thể ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy mà thời gian cũng sẽ kéo dài hơn. Tất nhiên là hiện nay thì Hội đồng nhân tỉnh đã đưa vào chương trình của cái kỳ họp chuyên đề vào tháng 3 năm 2023 sẽ ban hành cái nghị quyết về hỗ trợ phí.
Câu hỏi cuối cùng thưa ông đó là đối với những khoản học phí đã thu tăng lên so với năm học 2021-2022 thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những cái tham mưu như nào đối với Ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng để thực hiện chi trả hoặc là bù trừ đối với những cái khoản thu tiếp theo của học sinh?
Đối với cái việc mà hỗ trợ học phí thì ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ cái phần chênh lệch học phí mà học sinh đã nộp của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022. Thì như vậy là ngân sách nhà nước sẽ cấp cho các cơ sở giáo dục để trả lại cái phần chênh lệch học phí mà các em học sinh đã nộp.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Thái Nguyên.
Quý khán giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng Hạnh với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc thực hiện nghị quyết số 165 của Chính phủ về thực hiện thu học phí. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023, ngày 2 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các cơ quan đơn vị trong quân khu đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian 2 ngày, các cơ quan đơn vị huấn luyện các nội dung gồm lý luận các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh 60 của Tư lệnh Quân khu, luyện tập phân đoạn các nội dung chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và toàn bộ, tập tổng hợp chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, toàn bộ, cơ động và thực hiện các nội dung tại khu sơ tán. Qua huấn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng xử trí các tình huống có thể xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ngày 3 tháng 3, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể nhân dân phường Quang Trung, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, các cơ quan đơn vị của tỉnh và thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Duy. Đồng chí Thiếu tá Trần Ngọc Duy, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1992, là phi công cấp 3, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng phi đội 1, nguyên quán xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trú quán phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đồng chí đã anh dũng hy sinh khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu phục vụ quốc phòng an ninh trên máy bay Su-22M4 vào trưa 31 tháng 1 năm 2023 tại Yên Bái. Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Duy được tổ chức trang trọng theo đúng quy định.
Ngày 3 tháng 3, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức lễ ký kết thực hiện chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Theo chương trình phối hợp, các đơn vị sẽ triển khai một số nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh sinh viên, xây dựng hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn và văn hóa giao thông cho học sinh các cấp. Các trường học phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, đoàn, hội, đội trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh các cuộc vận động và triển khai mô hình an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung, đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào chương trình chính khóa với hình thức tích hợp, lồng ghép vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và đại học, tăng thời lượng thực hành trải nghiệm thực tế, v.v. Thông qua chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh sinh viên, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn hạn chế và làm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây tại nút giao Lương Ngọc Quyến, Bắc Sơn, thành phố Thái Nguyên thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, đặc biệt vào thời điểm tan tầm buổi chiều hoặc những ngày thời tiết bất lợi, lượng xe ô tô tăng cao so với ngày thường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Phóng viên Trọng Bình có bài phản ánh.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào những giờ tan tầm buổi chiều, lượng phương tiện đổ dồn về nút giao Lương Ngọc Quyến, Bắc Sơn rất đông, đặc biệt là tuyến đường Bắc Sơn, nhiều khi lượng phương tiện chờ đèn đỏ kéo dài cả hàng trăm mét. Chỉ một xung đột nhỏ cũng rất dễ xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài. Một người dân cho biết.
Tuyến này là cái tuyến chủ chốt, là tỉnh mình cũng là đang rất là nhiều xe. Nên hầu như đi qua đây hầu như cũng thấy tắc nhiều. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều cái trường hợp vượt đèn đỏ ở đây cũng rất là nguy hiểm.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây vào những giờ cao điểm khi lượng phương tiện tăng đột biến đã xuất hiện những người hát rong xin tiền tại nút giao Lương Ngọc Quyến, Bắc Sơn. Điều này ảnh hưởng đến mỹ quan, văn minh đô thị, đồng thời cũng trực tiếp làm cho tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Anh Hoàng Thanh Tuấn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Ăn xin người ta đứng, người ta giơ tay xin tiền những người lái ô tô, xe máy này thì người ta phải dừng lại để cho tiền ấy. Nên là càng tăng cái tình trạng ùn tắc. Người lớn ăn xin này rất là đông ấy. Có hôm có rất là nhiều người ấy.
Không chỉ nút giao Bắc Sơn, Lương Ngọc Quyến trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên xảy ra ùn tắc tại một số điểm như ngã tư Tân Long hay ngã năm Hoàng Ngân. Nguyên nhân một phần bởi lượng phương tiện đông, tỷ lệ người dân sở hữu ô tô thuộc top đầu cả nước. Cùng với đó là một bộ phận nhỏ người dân chưa chấp hành tốt luật lệ an toàn khi tham gia giao thông, cố tình vượt đèn đỏ. Khi xảy ra ùn tắc không nhường đường mà cố tình chen lấn nên càng làm cho tình trạng ùn tắc thêm phức tạp, kéo dài.
Tiếp tục chương trình thời sự với tin trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu hút đầu tư trên 300 dự án phát triển nhà ở, trong đó có gần 280 dự án nhà ở thương mại, 8 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở tái định cư. Tổng nhu cầu vốn dự kiến là trên 10.300 tỷ đồng và tổng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án là trên 1.600 ha. Khi các dự án được hoàn thiện, sẽ có trên 10.500 căn hộ giúp giải quyết nhu cầu chỗ ở người dân trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Kết thúc thời gian quyết toán năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công của Thái Nguyên là trên 8.700 tỷ đồng, đạt trên 145% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức 93,5% của cả nước và đạt 92% kế hoạch tỉnh giao. Năm 2023, Chính phủ giao Thái Nguyên giải ngân gần 7.870 tỷ đồng và kế hoạch tỉnh giao là gần 8.370 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 20 tháng 2, tỉnh đã phân bổ hầu hết nguồn vốn cho các địa phương, đơn vị. Dự ước lũy kế giải ngân vốn đến hết tháng 2 đạt 420 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt trên 5% kế hoạch địa phương giao.
Ngày 2 tháng 3 tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ phối hợp với một số sở ngành liên quan họp thống nhất phương án xử lý khu vực có nguy cơ sạt lở đá gây mất an toàn cho các hộ dân ở xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn. Hiện nay tại khu vực mỏ đá Lân Đâm Ba thuộc xóm Thống Nhất, phía trên đỉnh núi có một số khối đá có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của nhân dân. Phía chân núi nằm ngoài ranh giới mỏ đá có 4 hộ dân trong vùng ảnh hưởng. Trước đó vào tháng 5 năm 2021, nơi đây xảy ra một vụ sạt lở đá nghiêm trọng nhưng rất may không có thiệt hại về con người. Do khu vực sạt lở nằm ở mặt sau mỏ đá Lân Đâm Ba của công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng, nên chính quyền địa phương đã đề nghị công ty tạm dừng nổ mìn khai thác, phối hợp khắc phục hậu quả và lên phương án hỗ trợ di rời 4 hộ dân trong vùng. Tuy nhiên do chưa đồng ý mức hỗ trợ của công ty nên đến nay việc di rời của 4 hộ dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích đánh giá các phương án xử lý, trách nhiệm của các bên liên quan và đi đến thống nhất để đánh giá nguyên nhân và mức độ nguy hiểm sạt lở khu vực núi đá giáp 4 hộ dân. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ sẽ chủ trì họp đồng với đơn vị tư vấn để đánh giá, xác định các nguyên nhân, nguy cơ điểm sạt lở và thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng cam kết tạm ứng kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, gồm thuê đơn vị tư vấn, khảo sát, tổ chức triển khai khi có kết quả đánh giá.
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023. Trọng tâm các hoạt động kiểm tra hậu kiểm tập trung vào việc kiểm soát chất lượng thực phẩm như nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản, quá trình sản xuất, chế biến, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, hóa chất bảo vệ thực vật, kiểm soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, nhập lậu. Kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm hậu kiểm sản phẩm, thực phẩm. Kiểm tra hậu kiểm cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm. Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thông qua công tác kiểm tra, hậu kiểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm về an toàn thực phẩm, không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường. Các đoàn kiểm tra hậu kiểm khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tùy theo mức độ trường hợp vi phạm, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả mạnh mẽ, quyết liệt như đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tịch thu tang vật, tạm dừng lưu thông, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm, áp dụng thu hồi các loại giấy chứng nhận đã cấp theo thẩm quyền. Các đơn vị chức năng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra hậu kiểm năm 2023 và đề xuất kế hoạch công tác hậu kiểm năm 2024 gửi Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Thưa quý thính giả, tháng riêng vừa đi qua, mùa lễ hội xuân truyền thống ở Thái Nguyên cũng dần khép lại. Đây là một đặc điểm riêng có của một miền đất nước mệnh danh là nơi hội tụ về văn hóa của khu vực 6 tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng ấn tượng cùng những điều đáng suy ngẫm sau mùa lễ hội thì vẫn rất cần được chia sẻ, đặc biệt là sau khi một số lễ hội được trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chính là vấn đề sau khi vinh danh, làm thế nào để di sản được sống trong đời sống, được bảo tồn và phát huy với những giá trị tốt đẹp nhất. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Kim Tuyến có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Ở Thái Nguyên, mùa lễ hội trong tháng riêng vừa qua giống như một cơn bùng nổ của sắc màu, âm thanh, tâm thức, tín ngưỡng, nghệ thuật. Sự phục dựng, giữ gìn bản sắc khiến tất cả được trình diễn trong lễ hội đã làm cho mọi người đi hội thấy hoan hỉ, hạnh phúc khi được đến với bản thể, bản ngã và niềm tin tín ngưỡng của mình. Bà Nguyễn Thị Hào, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết niềm vui khi tham gia các lễ hội.
Đến dự những cái ngày lễ hội này chủ yếu là để cho tinh thần được thoải mái. Những trò chơi dân gian này ấy, thì được phổ biến trong các lễ hội, tham gia vào những trò chơi để giải trí.
Đặc biệt ở những lễ hội đã và vừa mới được vinh danh như lễ hội Đền Đùm, lễ hội Núi Văn, Núi Võ, có một số yếu tố trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã được tỉnh, ngành chức năng cùng các địa phương và cộng đồng quan tâm thực hiện nhiều năm qua, như đầu tư không gian di sản, đưa di sản vào đời sống, kết nối di sản và du lịch. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng quản lý di sản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã khảo sát, đã hướng dẫn nhân dân là đến cơ sở thì những cái di sản này được khơi dậy, được phục hồi, được bảo vệ và được phát huy trong đời sống cho cái việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
Tuy nhiên trong thực tế cũng nổi lên vấn đề là không ít lễ hội truyền thống nổi bật được cộng đồng quan tâm nhưng vẫn đứng chông chênh giữa ranh giới phát triển và mai một khi nhiều nét đẹp chưa được khai thác đều đặn thường xuyên. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Chu Phúc Tước, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho rằng
một cái lễ hội ngoài cái phần lễ ra thì cái phần hội thì cũng nên cho nó đậm đà cái bản sắc dân tộc. Thí dụ như cái hội Lồng Tồng ở trên Phú Đình chẳng hạn, thì ngoài cái việc là mình đưa những cái hoạt động văn hóa mới vào thì những cái hoạt động dân gian ngay ở trên bản địa ở đây người ta có, thí dụ như là cái múa rối ở Thẩm Lục hoặc là hát giao duyên của người Tày, của người Giao, của người Sán Chỉ cũng thấy vắng bóng ở đây, kể cả người Nùng cũng thế.
Lễ hội truyền thống là một tổ chức sự kiện văn hóa đa dạng mang tính cộng đồng, gắn kết con người với thiên nhiên, con người với thế giới tâm linh. Để tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn di sản lễ hội truyền thống thì yếu tố con người là quan trọng, trong đó vai trò chủ thể của người dân trong lễ hội phải đặc biệt được đề cao. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Chu Phúc Tước, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Nếu mà không có cái người dân tham gia lễ hội một cách là chủ động ấy, thì nó sẽ bị cái thứ gọi là áp đặt văn hóa. Và cái thứ ấy nó sẽ làm mai một cái giá trị truyền thống của cái vùng miền đi. Nên là vận động nhân dân người ta thực hiện các nghi thức của một cái lễ hội ngoài cái phần lễ ra thì cái phần hội thì cũng nên cho nó đậm đà cái bản sắc dân tộc.
Trong dòng chảy hội nhập, giao thoa văn hóa đang rất mạnh mẽ để phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản lễ hội, vừa xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc phù hợp với nhịp sống hiện đại ngày nay thì việc hoàn thiện thiết chế quản lý thuộc về chính quyền và cơ quan quản lý. Về phía cộng đồng, khi vai trò của nhân dân được đề cao trên cơ sở có định hướng đúng thì người dân sẽ chủ động tham gia vào việc giữ gìn, tiếp nối những tập tục, lề thói tốt đẹp của quê hương. Lễ hội truyền thống khi đó sẽ thật sự là hành trình đi tìm hạnh phúc của cộng đồng.
Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Vùng núi có nơi nhiệt độ thấp dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, miền Đông 35 đến 36 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.